This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay, Hòa Tĩnh mời quý vị cùng đến với tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa. Và cuốn sách này được thực hiện bởi tác giả là Phan Thuận Thảo, sưu tầm và biên soạn. Mời quý vị cùng bắt đầu bước vào chương trình. Kính thưa quý vị, mỗi một dân tộc trên thế giới để có một nền văn hóa được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên bản sắc riêng của dân tộc đó. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bao cuộc biến thiên, sao đổi, đất dời, một số những cái nền văn hóa của nhân loại bị chôn vùi theo năm tháng, nhưng cũng còn rất nhiều những cái nền văn hóa được giữ gìn, nâng niu, trân trọng, được bảo tồn và phát triển. Trong đó có những tục lệ mà mỗi nước, mỗi dân tộc đang cố gắng gìn giữ. Chúng tôi sưu tầm và biên soạn cuốn Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa nhằm cung cấp cho các bạn một nét văn hóa khá độc đáo của người Việt Nam. Tuy nhiên, những tục lệ này có thể lạc hậu so với thời đại văn minh ngày nay, nhưng mong mỏi của chúng tôi là muốn lưu giữ lại một chút tinh hoa, một chút di sản quý báu mà cha ông ta đã giữ gìn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng tôi tha thiết mong được sự góp ý chân tình của quý bạn. Đó là lời của tác giả trong cái cuốn Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa, Phan Thuận Thảo đã viết như vậy. Và bây giờ mời quý vị đến cái mục đầu tiên được mang tên Tục lệ cưới gả. Thưa quý vị, con người sinh ra và đến tuổi trưởng thành, tình cảm yêu thương chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong một đời người. Tình yêu đất nước, tình yêu cha mẹ, anh chị em, xóm giềng, dòng tộc. Và đến một lúc nào đó, tình yêu trai gái đã trở thành một niềm khát vọng đẹp đẽ, tươi thắm. Từ tình bạn, trai gái chuyển thành tình yêu, rồi tình vợ chồng, cho đến khi nhắm mắt xuôi tai. Tuy nhiên, cũng có những gia đình hạnh phúc tan vỡ, mỗi người phải chia tay nhau, anh đi trước, anh đi đường anh, hay hoặc là tôi đi đường tôi. Nhưng mà dù thăng trầm biến đổi đến đâu đi nữa thì con người lớn lên, ai ai cũng có một quan niệm tình yêu lý tưởng. Tạo hóa đã cho con người một niềm hạnh phúc lớn lao ấy, ai cũng phải có bổn phận để bảo tồn nòi giống. Người con gái lại phải có một cái trách nhiệm nặng nề hơn, đó là sinh con đẻ cái, dạy dỗ chúng từ lúc còn ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành. Người mẹ một trong những người rất là vĩ đại, vừa lo quán xuyến gia đình, vừa lo nuôi nấng con cái, gây dựng giống nòi, bảo tồn thuần phong mỹ tục. Một nền văn hóa có gốc ngọn vững vàng, có một hệ thống giáo dục toàn mỹ, và yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là nền giáo dục luân lý của mỗi gia đình, của mỗi dòng tộc, thưa quý vị. Vì vậy, để có một gia đình tương đối toàn diện và duy trì cái gọi là thuần phong mỹ tục, vấn đề tiền hôn nhân hay hoặc là trước ngưỡng cửa tình yêu, trước khi trở thành trai gái, trước khi mà trai gái trở thành vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, đến đầu bạc răng long, người xưa coi là hết sức quan trọng. Người xưa đã từng nói là tự trách mình nhiều, trách người ít thì xa được những cái điều oán, hay hoặc là thất niên nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực. Người xưa thấu hiểu nhân tình thế thái trong quan hệ gia đình, quan hệ dòng tộc thâm thúy đến như vậy. Vì thế họ cũng đặt ra những cái tục lệ cưới gả rất phong phú, phù hợp với nền văn hóa của dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa. Nói về phần hôn lễ thì thưa quý vị, cái lễ cưới hay còn gọi là cái hôn lễ, thì hai chữ hôn lễ có một cái ý nghĩa riêng của nó, thưa quý vị. Theo tập tục ngày xưa thì đám cưới bao giờ cũng được tổ chức vào cái buổi chiều tối của cái buổi mà người ta kêu là dương qua mà âm lại. Âm dương giao hoán với nhau được thuần, cho nên dùng hôn lễ, tức là thuận theo cái lẽ của trời, cái lẽ của đất. Người xưa phân ra 6 lễ như sau. Vấn danh hay hoặc là cầu thân đó thưa quý vị. Rồi sơ vấn hay hoặc là cái lễ dạm hỏi đó thưa quý vị. Tiếp theo đó là đại đăng khoa tức là cái đám hỏi đó thưa quý vị. Và tiếp theo nữa đó là sỉ lời tức là hỏi thăm nhà gái, đòi hỏi những cái lễ vật, những cái tiền nong đó thưa quý vị. Còn cái lễ nạp tài là tiếp theo nữa, và thăm con dâu. Và cuối cùng đó là lễ tiểu đăng khoa tức là lễ cưới được tiến hành. Và khi mà nói đến hôn nhân thì chúng ta phải nói đến ông mai bà mối, thưa quý vị. Đúng vậy, trong một cái cuộc hôn nhân người xưa thường nhờ cậy đến ông mai bà mối. Ngày nay thì thưa quý vị, một số nơi vẫn còn giữ cái tập tục này, nhất là những cái vùng nông thôn. Ông mai bà mối là cái người mà có công trong cái cuộc mà tạo thành cái gia đình của cái đôi trai gái sau này. Cha mẹ thì có người rất là khó tính lắm. Khi mà chọn ông mai, bà mai thì cũng lắm lúc người chồng và người vợ trước đó chưa hề biết mặt nhau. Chỉ qua môi giới của ông mai, bà mai thì họ mới thành vợ chồng. Và mãi cho đến lễ vu quy thì họ mới trông rõ cái mặt của nhau, thưa quý vị, ngày xa xưa. Thường thì cha mẹ hai bên đều chọn những cái ông mai, bà mai có tuổi tác, đứng đắn, được bà con láng giềng, kính nể. Và quan trọng hơn là đã có gia đình, sinh con, đẻ cái nhiều, trong nhà của họ thì hòa thuận, thưa quý vị. Tục lệ này ngày xưa cũng còn ghi rõ lắm. Bên nhà trai ghi tên họ và tuổi của cái người con trai, thì ông mai sang nhà gái trao cho họ. Nếu mà nhà gái bằng lòng á, thì họ cũng cho biết là con gái mình tuổi gì, ngày sinh, tháng đẻ, vân vân. Ngày xưa thì một họ với nhau là đồng tông tộc. Nếu mà gặp trường hợp này thì họ không bao giờ gả con gái cho nhau hết, thưa quý vị. Sau cái lễ mà trao canh thiếp như đã nói ở đoạn trên, thì tiếp đến người ta kêu là cái lễ vấn danh, hay còn gọi là cái lễ cầu thân. Tiếp là cái lễ sơ vấn. Ông mai đến nhà gái cho biết là nhà trai đã bằng lòng kết tình thông gia với lại cái bên nhà gái, và xin cho biết cái ngày làm lễ đám hỏi, thì thường là cái người ta gọi ngày xưa đó là cái lễ đại đăng khoa. Cái lễ đám hỏi ngày xưa thì cho là quan trọng hơn cái lễ cưới nữa. Trong cái lễ này thì thường thì nhà trai đưa cái lễ vật xin dạm hỏi là cái đôi bông tai ví như là cái hoa của con gái, thưa quý vị. Rồi một mâm trầu cao và một cái đôi đèn bạch lạp. Đèn bạch lạp tức là cái đôi đèn cầy, thưa quý vị. Và nếu mà kẻ giàu thì họ thường đưa cái lễ vật là đôi bông tai bằng hột xoàn và cái sợi dây chuyền thì bằng vàng, thưa quý vị. Lễ dạm hỏi bao giờ thì nhà gái cũng có mời bà con thân thuộc đến dự, và bạn trai, và lúc đó thì đàn trai lo đủ cái khoản tiệc ăn uống này. Phía nhà trai qua nhà gái chủ yếu là bà con thân thuộc, nhưng mà nhất thiết phải có ông mai, bà mai, ông xui trai và bà xui trai nữa. Lễ này cũng thường có người gọi là cái người phù rể bưng khay trầu rượu, có thêm 4 cái miếng trầu, 2 cái chung để rót rượu. Chung rót rượu thường là cái miệng chung nó tròn tròn, nó có ý là thủy chung như nhất, thưa quý vị. Cái bộ khay hộp á, thì gồm có 4 cái miếng trầu. Miếng trầu là đầu câu chuyện mà, thưa quý vị, cùng với lại rượu nữa. Chú rể phải bưng cái quả đỏ, trong đó có một cái đôi bông tai cho nàng dâu tức là cái người vợ sắp cưới của mình, và và một cái cặp đèn cầy để mà đốt cúng ông bà bên nhà gái. Cái lễ này á, ngày xưa thì cũng lắm miêu khê lắm. Mọi lớp lang thì phải chu đáo tránh cái vấn đề gọi là sêu xuất. Nếu mà không á, thì họ cho là có một cái điểm gỡ sau này nữa. Trước hết thì chú rể phải mang áo thụng ở bên ngoài và để ông Mai vào trước. Rồi sau đó đến cha mẹ và họ hàng đằng trai đi tiếp vào sau nữa. Chú rể phải là cái người mà vào sau cùng. Đi một cách chậm rãi. Đi mà phải cúi đầu chào họ hàng hai bên nhà gái đó. Rồi khi mà bên nhà gái mời bà con xong thì ông Mai thì mới trình lên những cái lễ phẩm của nhà trai đem sang. Và chú rể thắp nhang, thắp đèn để mà cúng từ đường cũng như là cúng họ hàng. Sau đó mới được ngồi xuống cạnh bà con thân thuộc của mình. Trình lễ ra xong, nhà gái đích thân mời người nào mà lớn tuổi nhất ở trong dòng tộc của mình mở cái quả đỏ có cái đôi bông tai đeo vào cho cô dâu và người con gái ra nhận lễ và nhận họ hàng bên nhà chồng. Và cho tới lúc này thì người con trai mới được phép xưng hô con cái với bên nhà gái. Xong lễ thì cha mẹ họ hàng về trước, chú rể phải ra về sau. Nhà gái cũng cho nàng dâu đưa tiễn chồng mình một đoạn đường. Sau cái đám hỏi, vài ngày thì cô dâu phải qua nhà trai để đáp lễ bằng cách mời trầu cao, quà bánh cho bà con lối xóm để họ biết là từ đây về sau, nơi này mình sẽ trao cái thân, gửi cái phận, trao thân, gửi phận. Ngày xưa mà sau cái lễ dạm hỏi thì người con trai phải qua nhà gái ở rể 3 năm làm việc và lao động như là một người con trai thực sự của gia đình. Sau đó thì mới tiến hành cái gọi là cái lễ đám cưới được, thưa quý vị. Đó là cái phần đầu của cái hôn lễ thôi, thưa quý vị. Rồi nói về cái lễ cưới, chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sau khi ở rể đâu cũng khoảng được 3 năm đó, có khi thì thời hạn này nó ngắn hơn, tùy theo thì đàn nhà gái. Thì hai bên cha mẹ mới chọn ngày lành rồi tháng tốt làm lễ cưới cho con gái của mình. Cái lễ cưới ngày xưa gọi là tiểu đăng khoa, thưa quý vị. Trước khi mà làm lễ cưới thì có cái lễ gọi có lễ viếng xui gia và thăm nàng dâu, và nhà trai thì đem tặng cái lễ vật cho nhà gái như đã thỏa thuận trong cái lễ dạm hỏi đó. Tùy theo cái khả năng của từng gia đình mà cái lễ vật này nhiều hay ít, có giá trị nhiều về tiền bạc hay hoặc là gọi là có tùy theo cái hảo tâm của nhà trai và một cái sự gọi là cái sự rộng lượng của nhà gái. Có những gia đình mà bên nhà gái đòi lễ vật quá cao như là vòng vàng, xuyến bạc, lợn trâu, ruộng đất, vân vân. Nhưng mà cái gánh nặng của lễ vật này sau này thì hai vợ chồng mới cưới phải lo mà gánh vác hết. Cũng không ít gia đình mới lập đã phải sớm chia lìa, hạnh phúc, mất mát. Vợ chồng hợp hôn chưa được bao lâu phải lo làm lụng tất bật để mà trả nợ nần. Ngày xưa cũng đã có những cái bài hát duyên dáng để thổ lộ tình cảm của mình. Chúng tôi không biết theo cái điều gì. Chỉ biết rằng gửi giống như là một cái bài ca dao, thưa quý vị. Một cái bài thơ vậy, thưa quý vị. Nhưng mà chắc cũng là rất là quen thuộc. Quen lắm, thưa quý vị. Hôm qua tắt nước đầu đình bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu. Áo anh sức chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khó rồi anh sẽ trả công, ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp cho một thúng xôi vò, một con lợn béo, một phò rượu tâm. Giúp cho đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắp, đôi tầm em đeo. Giúp em quăng 8 tiền treo, quăng 5 tiền cưới, lại đèo buồn cao. Hoặc như là Nguyễn Bính, tức quý vị, nhà thơ của chúng ta đã có viết một cách dí dỏm như sau. Năm xưa chở chiếc thuyền này cho cô sang bãi tước đai chiều chiều. Để tôi mơ mãi mơ nhiều, tước đai xe võng nhuộm điều ta đi. Tưng bừng vua mở khoa thi, tôi đổ quan trạng vinh quy về làng. Võng anh đi trước võng nàng, cả hai chiếc võng cùng sang một đò. Đồn rằng đám cưới cô to, nhà giai thuê chính chiếc đò đón dâu, nhà gái ăn chính nghìn cao, tiền treo, tiền cưới, chừng đâu 9 người, lang thang, tô dạm bán thuyền, có người trả chính quan tiền lại thôi. Dí dỏm, cười cợt đó thưa quý vị, mà thật thắt lòng với những cái kẻ nghèo hèn mà đi lấy vợ, mà cái nhà gái thách cưới quá sức của mình. Lại nói về cái ngày, người ta gọi là cái ngày lành tháng tốt, để mà làm cái lễ hợp hôn thì các cụ ngày xưa cũng xem cái ngày rồi xem tháng thiệt là cẩn thận. Xem ở trong cái sách Ngọc Hạp, trong cái sách Thông Thơ, và lại tra lại cái giờ trong lịch đại bản, chọn được những cái ngày nhân chuyên sát cống bất tường thì mới làm cái gọi là cái làm cái lễ cưới. À, thường thì cái lễ cưới chàng rể phải mặc áo rộng xanh, rồi bịt khăn đen, rồi có che lọng. Nàng dâu thì mặc áo rộng, đội nón thúng, cũng có lọng che, thưa quý vị, người ta thường gọi nôm na đó là nón cụ quai tơ và cái khảm vàng cạnh quai. Còn cái duyên nón thúng hay cái quai thao vàng là như vậy, thưa quý vị. Thưa quý vị, lễ cưới có một cái đôi đèn, rồi có một cái khai trầu, rồi rượu nữa. Lễ này thường có 6 cái miếng trầu và 6 cái miếng cao, có nghĩa là sẽ có đủ 6 cái lễ, cộng thêm một cái mâm trầu cao và một cái chóe rượu nữa. Mỗi mâm đều có 2 người khiêng đi, và tục lễ này thì hiện thì cũng vẫn còn lưu giữ, bởi trầu cao và đôi đèn là cần lắm. Có khi thì họ làm cái đôi đèn chạm trổ rồng phượng thiệt là cầu kỳ. Làm lễ bái tổ tông xong thì nhà trai mới làm lễ gọi là cái lễ rước cô dâu về nhà chồng với một tràng pháo nổ giòn giả. Kẻ đưa dâu về nhà chồng thường là bà con, thân thuộc, bạn bè. Còn cô dâu thì e lệ thúc thích, khóc ở trên cái con đường vu quy, coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Trên con đường hạnh phúc trăm năm của hai người, họ sinh sống và để con nối dõi tông đường cho đến đầu bạc răng long, thưa quý vị. Còn rất là nhiều những cái phong tục tập quán khác trong cái cuốn sách được mang tên Tục Lệ Cưới Gả Tan Ma của người Việt xưa mà Hoàng Tính vừa mới chỉ ngừng lại trong cái lễ cưới thôi, thưa quý vị. Còn nhiều lắm, rước dâu về nhà chồng, rồi cái phận làm con dâu, rồi nhiều lắm, chúng tôi sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.